nhưng nói về cái bài kể của ngài Thần Tú, rồi thơ rất bài kể rất là hay. Ừ. Ngài dùng cái thân là cây bồ đề, là ngài dùng cái ví dụ là dùng cái thân này để mà nuôi trưởng dưỡng cái tâm bồ đề của chúng ta. Cái kính, cái tâm mà giống như là cái đại viên trí, kính trí, cái tâm mà giống như là một cái đài đựng gương. Cái pháp là pháp đại thừa, thưa quý vị, nhưng Thủy không có cái pháp này. Nên đại thừa chúng ta đó, cái trí huệ mà cái loại trí huệ mà rất cao gọi là đại viên kính trí. Cái trí huệ này giống như là cái gương vậy đó. Cái gương chỗ nào? Cái trí huệ nào sao? Giống như cái kính vậy đó. Nó chỉ phản ảnh lại thôi. Nó chỉ phản ảnh lại cái cuộc đời thôi. Cái trí huệ này đặc biệt ở chỗ là quý vị mà, ở trước cái trí huệ đặt cái gì trước trước cái kính đó, thì cái trí huệ nó chỉ phản ảnh lại thôi. Cái đó gọi là cái trí huệ. Trí huệ nó chỉ phản ảnh lại thôi. Mình chỉ phản lại thôi mà không bớt, không thêm, không bớt. Cái đó gọi là trí huệ. Tại sao như vậy? Tại sao mình chỉ phản ảnh lại thôi? Cái đó gọi là trí huệ. Mình phản ảnh lại cái vạn vật mà không thêm bớt với cái tư tưởng của mình, cái giá trị của mình, cái suy nghĩ của mình, cái thành kiến của mình. Cái đó là đúng, nếu cái vị mà có thể phản ảnh lại mà không có thêm bớt thì cái thành kiến mình, cái tư tưởng của mình, cái phiền não của mình, cái đó là trí huệ. Cái trí huệ là tại vì lúc đó cái vị hoàn toàn nó được miễn cái sự phiền não của mình, cái sự thành kiến của mình, cái mê muội của mình, mà mình méo mó cái sự thật của cái thế gian này. Tại vì con người phàm phu đó, trí huệ có nghĩa là người không phải người phàm phu. Cái người phàm phu đó là méo mó sự thật, trong đó có cái thích, có cái ghét. Thì con người mình phàm phu mình gọi là mình đối chiếu cái gì mình có thêm vào cái phiền não, mình thích, mình ghét, mình phán đoán người ta. Mình thấy được cái đó là có cái triển vọng đó. Cái người mà thiệt sự mê muội, người ta không biết như vậy luôn nữa. Nó méo mó sự thật mà cách tự nhiên đó, mà không ý thức được luôn cái đó nữa. Mình sống trong cái mê muội của mình. Tại sao là trí huệ? Tại sao cái kính làm cái gì? Tại sao mình nói là đại trí huệ mà chỉ là sao mình nói là đại viên kính trí? Đây là một cái thành phần của cái trí bát nhã. Tại sao để với cái chữ kính mà trọng á? Chứ ai giảng cái này hết á? Các vị nghe được không? Mình nó phản ánh lại con người mình, người chân thật của mình. Cái phản ánh lại sự thật của quý vị. Quý vị bay nhầy dễ sợ lắm. Đây là cái trí mà cái người thiền trí thức dùng. Cái trí huệ mà người thiền trí thức dùng. Không phải ai cũng xài cái này. Bên đại thừa mới có thôi. Bên đại thừa mình á. Cái người thiền trí thức á, mà người ta có thiệt sự có trí huệ đó. Như ngài Cố Hòa Thượng Thiên Hóa đó, khi mà dạy đó, ngài không nói là tôi biết chừng nào, không ngài giỏi chừng nào, muốn dạy người ta không cần làm như vậy, mà người thiền trí thức bên đại thừa mình dạy người ta bằng cách nào? Bằng cách cho cái người ta thấy đó, cái người mình đang dạy thấy đó, cái sự thật của mình. Bên người thiền trí thức bên đại thừa mình đó, không có muốn khoe cái học thức của họ, cái thần thông của họ, không bao giờ hết đó. Mà họ dạy bằng cách nào? Họ dạy bằng cách họ phản ảnh lại cái tính tình của quý vị, cái sở trường của quý vị, cái sở đoạn của quý vị. Nhất là cái sở khuyết của quý vị. Họ không có khen quý vị đâu. Ngài Tuyên Hóa đó, thầy học phải theo Ngài Tuyên Hóa 22 năm trời, chưa bao giờ khen thầy một câu. Như nói là mày cũng được. Ông sống sót được, ông không bỏ cuộc. Nó chán trường như vậy đó. Thầy vẫn còn phiền não chuyện này lắm vậy sao? Mình mà bị cực khổ, tu hành cực khổ chừng nào, không bao giờ khen hết đó, không bao giờ vừa lòng hết đó. Bây giờ thầy bắt đầu tin Ngài Tuyên Hóa chắc là bị bệnh depression, bị chán đời. Thì cái lý do duy nhất là như vậy thôi. Dạ, thì lúc mà thầy có được 1 triệu cái xá lợi này, thầy nghĩ chắc là lần đầu tiên một cái ông sư mà đại thừa trong lịch sử Phật giáo nghe chưa? Ông sư mà có cả triệu đại thừa mà có cái triệu xá lợi nữa. Lần đầu tiên chắc ông Tuyên Hóa mà ông chắc là hãnh diện lắm á. Biết Ngài làm sao? Ngài sai. Ngài thầy mới được một cái 1 triệu xá lợi một cái đó. Ngài mà hiện trong mộng. Ngài hiện trong mộng á, của cô Vicky, Ngài nói là biểu cái thằng Vĩnh Hóa nó cho xá lợi cho học trò tao, đem lên bàn thành cho xá lợi. Tại sao sư phụ mình đã giật của thầy rồi còn không nói thẳng thầy mà nói xuyên qua đệ tử mình. Đâm rồi còn xoáy cái dao cho nó đau một tí nữa. Thầy sung vậy đó, nhất nó thẳng mình câu, mình mất vừa mất của vừa bị chửi. Nếu lý do tại sao Ngài Tuyên Hóa lại nói thầy, nói ra lệnh thầy qua cô Vicky. Nếu nó riêng thầy. Bởi vì chửi thầy thiệt. vừa giật của mà còn chửi người ta nữa.
Thầy theo con là làm như vậy á. Một cách là mình không certify cái xá lợi của thầy là quýt. Không phải giảng. Mà thầy không biết như vậy. Mà anh kêu giờ nếu ở ngoài ta nói được cái đó không biết sao. Mà thầy qua biển kêu ok nói thầy.
Rồi hỏi Vicky ai? Vicky là ai? Mình nói ra người ta nói cô Vicky với thầy đồng lõa với nhau. Mưu toan với nhau, yes. Mình càng nói nó càng phiền phức. Nói cách khác, bên đại thừa mình, quý vị muốn trở thành một cái người thiền trí thức chân chính, phải có cái loại trí hệ là đại viên, kính trí này. Không có này, không thể nào làm phiền thiền trí thức được. Lần đầu tiên thì giảng cái chuyện này, người ta không giảng cái chuyện này đâu. Thành cái việc gặp những người mà thiền trí thức như Ngài Tuyên Hóa mà có cái đại viên kính trí này, cái vị thế cảm thấy cái phước mình nó không thể tưởng tượng được. Sau này thầy mới gặp rất nhiều người tới muốn tu, những cái người đại hạng, rất nhiều người muốn tu, họ tu rất rất là tinh tấn, để thấy cái cách họ tu thấy rõ ràng họ đang mò trong bóng tối. Tại sao? Là tại vì không biết mình sai chỗ nào. Tu mà không biết mình sai chỗ nào thì cái vị chết ngắt. Mình không biết tu mà không biết cái chỗ sở, cái sở khuyết của mình đó, là cái vị là dậm chân tại chỗ thôi, không làm ăn gì được hết. Đại thừa mới có cái này thôi. Cái hàng bên Nguyên Thủy đó tới được cái A La Hán, họ tới cái Bích Chi Phật. Thì họ diệt được cái bản ngã của họ. Những điều đó họ chưa giác ngộ. Muốn tới từ A-la-hán mà tới giác ngộ đó, họ thiếu một cái. À, người tước của A-la-hán, Bích Chi Phật, đó, họ không đắc đạo được tại vì họ không thấy được cái sở khuyết của họ. Tại vì đó, cái bình của họ là khi mà họ tới tước của A-la-hán, tới Bích Chi Phật rồi, họ nghĩ họ đắc đạo rồi, họ không cần học nữa. Họ không chịu soi gương nữa. Là chết. Để cái Nguyên Thủy họ có kẹt chỗ này đó. Họ thiếu cái pháp đó là phải soi gương. Phải nhìn soi gương. Gương là cái gì? Người đang nghĩ gương là gì vậy? Hả? Năm mới thôi nên mình lần đầu tiên mình đánh gá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đầu năm đánh cá. Ai mà nói đâu đó. Năm này câu hỏi thì khó lắm. Trăm đồng này, trăm đồng. Đây là đệ tử ngài, ngài Trung Hoa. Như thế, như thế. Muốn làm tiền không? Làm tiền. Năm này khó lắm. Nhưng mà thầy trả lời cho quý vị là quý vị nói trời sao mà dễ mà tôi không đoán ra được. Quý vị thấy không? Cái người nguyên thủy đó, người ta thích núp trong rừng đó, lên núi xuống vực thẳm á, ta trốn trong hang, ta ngồi ta thiền. Thành khi mà ta đắc đạo một cái rồi, cái bản ngã nó không rồi, thì nó không còn gì, nó đòi, nó không đòi thấy gì nữa hết, nó không cần gì mà thấy nữa hết. Còn thành ra cái đại thừa mình đó, khi mình đắc đạo rồi, mình phải cần người ta đó là mình phiền não, mình mới thấy được cái sở khuyết của mình, hiểu không? Chứ nếu người ta không làm mình phiền não sao mình thấy được cái hư của mình được? Nếu mình không phiền não mình không có vấn đề gì hết, mình phiền não mình mới thấy được cái sở điểm, cái sở khuyết của mình, hiểu không? Đại thừa mới có cái pháp đó thôi, nguyên thủy không có được cái pháp này. Thì vì thế bên đại thừa mình đặc biệt dễ sợ lắm, là quý vị phải ở chung chà với người khác mà người ta khiến mình phiền não, mình núp phong phòng cũng được, mình phải đụng chúng chạ người khác. Bởi vì chúng chạ người ta mình cãi lộn, tôi phải nấu vậy, tại sao cắt cái dài dữ vậy? Tại sao mà cắt chậm dữ vậy? Tại sao bỏ nhiều muối vậy? Bột ngọt ở đâu rồi? Người ta làm phiền não với mình mới thấy được cái chỗ sai của mình. Có bên đại thừa mình có cái này thôi, nguyên thủy không có cái này, không có cái nào. Cái đại thừa mình đặc biệt cho đó. Thôi riêng đại thừa mình thôi, cái pháp mình đó, mình chung chà người ta để người ta làm mình phiền não. Mình phiền não mới thấy được cái chấp trước của mình. Tới đây rồi, cái sự cống hiến về đại thừa mình nó lớn dễ sợ lắm. Tôi đề nghị mình ngừng lại đây là đủ rồi. Mình tuần làm vậy đủ rồi, mình đi shopping. Đại thừa mình có cái này thôi. Thành ra cái người thiền trí thức đó, bên đại thừa mình mỗi lần gặp học trò đó là giúp cho nó thấy cái phiền não của nó. Nghe vậy thấy không? Thành bên đại thừa mình đó, là cái người thiền trí thức đó, là cái người phải làm quý vị phiền não, chứ không phải khiến quý vị sung sướng, nhẹ làng, hạnh phúc. Cái người mà thiền trí thức đó, sẽ làm mình phiền não. Mấy hòa thượng đi ngang mà nói hòa thượng tức đại từ bi, trời nhìn cái mặt thấy đẹp mà thấy sung sướng nhỉ, sợ mã tổ đánh cái gì nữa, mã tổ tắt tay cái gì, chửi mã tổ là quýnh, chửi bới hơi khó, tôi khó đuốc một tí. Nên chùi nó thường xuyên. Cái này nói cái vị thấy là cái tu đó là cái sự thường xuyên. Chẳng hạn như nói là tôi tu là tôi tới nhà thờ cuối Chủ nhật thôi. Mỗi ngày mà cái vị không chùi kính á, như cái thành phố mình á nó bụi dễ sợ lắm. Thành ra không chùi kính sẽ bị bụi. Thì ngay cái Bồ Tát cũng phải cần cái người khác để thấy cái chấp trước của mình. Họ không vào 3 năm đâu. Cái pháp người Bồ Tát cũng có như vậy. Pháp tiểu thừa. 3 năm người ta là nhìn ăn, nhìn ngủ này nọ đó, 3 năm trời như vậy đó, mỗi ngày như vậy là giống như mò trong 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 bóng tối vậy đó. Còn gặp người ta một cái, chứ gặp thiền tư thức một cái là cam đoan cái việc là bị phiền não ngay lập tức. Có cái người cái 3 năm trời không có phiền não như vậy đó. Cái người tu 3 năm trời không có phiền não. Đối với một người tu mà nổi có giây phút có phiền não, người nào tiến bộ lẹ hơn. Những điều như là không bằng con người con. Cái cây lá nó không làm phiền não bằng cái người ba si lô cố. Cái ba si lô cố nó làm phiền não dễ sợ lắm. À. Cái người mà bị thiền tri thức tạo phiền não, người tiến bộ lẹ dễ sợ lắm. Cái người mà tu một mình là tiến bộ chậm lắm, chậm dễ sợ. Lẹ hơn nhiều. Cái đại thừa mình mới có cái đó thôi. Thầy nhắc cái gì biết á, cái chùa mình thầy cho mỗi đứa một đứa cái phòng. Tại sao? Không phải để nó vào trong nó trốn, nó cái thế gian nó ác quá. Nhất là đệ tử thầy Vĩnh Hóa nó kỳ cục dễ sợ lắm. Mình cái muốn gặp họ. Sự hiểu lầm sai lầm. Cái phòng mình liếm cái vết thương mình thôi. Trước khi nó lành mà chưa lành xong mà chạy ra tiếp. Không được núp. Mình mà bắt đầu mà đi đứng được lại rồi lập tức nó đứng dậy đi ra để nó hành hạ tiếp. Ở trước ngày Thiền Hóa làm như vậy đó. Không làm như vậy nữa. Chùa mình đó mới tiếp tục cái truyền thống đó thôi. Cái đó không phải chuyện của mình. Mình chỉ biết thôi, ông chồng mình làm phiền não, cái đó là người thiền trí thức của mình. Ngài Thiền Hóa ngài nói như vậy đó. Chồng tôi mà làm tôi phiền não, chồng tôi là thiền trí thức của tôi. Thành đại thừa mới có cái câu, ai mà làm tôi phiền não, người đó là thiền trí thức của tôi. Nghe sao không? Mấy bà già ngủ hết rồi. Già mà không để tôi yên, không còn cho để nó được yên thân nữa. Cái pháp chúng ta trẻ không tha mà già không thương. Thì cái nó Bồ Tát nó khác người thường nhé. Thầy mới nói cái vị là mình tới gặp thiền trí thức, thiền trí thức khiến mình phiền não. Cái người thì người thiền trí thức có phiền não là không? Hả? Có là không? Thầy nhỏ nó nhử thầy. Nó hỏi vậy chứ thiền trí thức có phiền não không? Thầy hỏi, mình nói là khi mà người thường, người phàm phu tư gặp thiền trí thức đương nhiên bị phiền não rồi. Nó hỏi ngược lại vậy thiền rất phiền não hay không? Thầy nói là tôi không biết, tại sao vậy? Nếu mình đâu phải Bồ Tát sao mình nói mình biết được? Thầy nó nhử mình sức mấy mà cắn dễ vậy. Thầy hỏi là mình hành ngược đãi người ta khi người ta phiền não, có nên làm là không? Người thầy giỏi không bao giờ làm cái chuyện đó. Tuy luật sư ta nói ấy. Cái người này là người khách tốt hay là khách xấu? Sao thầy biết được? Đừng có để nó bụi. Quý vị thấy cái này người Bồ Tát cũng phải làm như vậy luôn nữa. Quý vị thấy không? Người Bồ Tát phải làm như vậy đó. Cái người Bồ Tát á chung chà với người khác, thì người khác đang làm cái kính cho mình. Cái pháp tu là pháp đại thừa. Thầy không có tham làm. mình mới bày bàn một cái chuyện mà nó chưa bao giờ bày bàn trong cái đại thừa mình hết. Thì cam đoan cái vị chưa ai giảng như vậy hết đó. Để hỏi ngày hôm nay ai muốn ngừng lại bây giờ, ai muốn tiếp tục? Cái vị công nhận ích kỷ. Mình giảng kinh để mà tạo công đức cho người ta mới được vãng sanh. Thần thú chấp bà kể rồi, nhưng về bèn trở về phòng. Chẳng có ai hay biết, thần thú lại nghĩ, nếu ngày mai ngủ tôi thấy bà kể mà vui mừng, tức là ta có chuyện với Phật. Ngài thần thú ngài có cái trí huệ, ngài lén làm như vậy thì giải quyết cái áp lực từ trên và từ dưới luôn. Mình có duyên với Pháp có nghĩa là tôi có thể hoằng pháp được. Cái đó đúng với cái nguyện vọng của tôi. Nếu ngài nói chưa được, ấy bởi tâm ta mê muội, nghiệp chướng kiếp trước còn nặng nên chẳng đủ đắc pháp. Ôi, thánh đi thật là khó dò. Biết là nếu mà không đắc được pháp là tại vì cái nghiệp nó nặng, là tại vì kiếp trước, nghiệp trước mình nó nặng quá. Có nghĩa là kiếp trước mình đã từng cản trở người ta tu hành, thì người ta đắc đạo không được. Những người tu hành người ta nhảy cái chuyện này là người ta tránh cản trở việc tu hành người khác. Nhưng cái việc tới cái chỗ mà có những người thánh nhân tu đó, mà cái việc cản trở cái người tu hành người ta đó, là cái việc cái nghiệp nó nặng dễ sợ lắm. Cái bản tính của cái sự nghiệp chướng ngại là khiến cái vị không thể nào sáng suốt được, không thể rõ được. Ngài thần tú, ngài hiểu bao nhiêu năm học với ngài ngũ tổ rồi mới biết là cái tư tưởng, cái ý tứ ngài ngũ tổ khó mà hiểu lắm. Lúc này mình mới thấy cái trình độ ngài thần tú cao lắm, ngài hiểu được. Ngài thần tú rất là giỏi mới tới được trình độ mới biết rằng là mình không thể nào hiểu được cái ý tứ của cái người thầy mà được. Vì vậy cái ngũ tổ mới làm thầy, mới thiền trí thức của cái thần tú được. Một khi mà quý vị thấy được cái suy nghĩ, cách hoặc hành động của cái người thầy rồi, thì người thầy không thể dạy quý vị được nữa. Trong cái đại thừa, thiền trí thức thường là thánh nhân ấy. Từ xưa đó, đời này cũng có, thiền trí thức ở đời này là toàn ba si lô cố hết. Tự xưng là mình là thành là thiền trí thức. Giờ xưa thiền trí thức thực sự là thánh nhân. Những cái người mà ba si lô cố, mấy người mà mê muội đó, chuyên môn bỏ tâm huyết ra để mà đo lường cái người thiền trí thức là hoàn toàn phí thì giờ. Anh thắc mắc gì không? 310. Về lại phòng, thần thú suy nghĩ liên miên suốt đến canh năm, ngồi nằm chẳng yên. Cái này là không cứ suy nghĩ liên miên, không thể ngồi yên được và không thể ngủ được, là tại vì ông tham cái này quá, ông muốn cái này quá. Canh năm là sao? Đại khái canh năm là thầy đọc cái này, thầy cứ hiểu là đại khái là nó nằm trằn trọc cả đêm mà không ngủ được. Rõ ràng thấy cái trình độ công phu của ông này, bị phiền não, bị bức rứt mà không chịu ngồi thiền. Tấm 312. Ngũ tổ đã biết trước rằng thần thú vẫn chưa nhập môn, chẳng kiến tánh. Trời sáng ngũ tổ cùng với mời không phải vời, lư cung phụng đến bàn về cảnh biến tướng và các họ đồ nói trên nơi vách hành lang phi nàng. Thì ngài ngũ tổ biết rằng là thần tú chưa vào cổng. Đây là quý vị biết không? Đây là cái ngũ tổ là người giỏi dễ sợ lắm. Cái người ngũ tổ này, ngài ngũ tổ thấy được cái trình độ của thần tú. Chưa qua ngưỡng cửa. Chưa thấy được cái bản tính mình, vẫn chưa được giác ngộ. toàn đoạn không có biết, đâu có biết đâu. Không phải cái kinh lục tổ nó ngừng ở đó, không nói chuyện đoạn không đoạn. Kinh về lục tổ, về thần tú, mình cần biết. Cái này kinh không nói nhưng mình có thể đoán được. À, thì cái việc cái phần mình phải suy nghĩ, mình hỏi lại là ngũ tổ mình nói rằng trong này kinh nói rằng ngũ tổ biết là thần tú chưa qua ngưỡng cửa, chưa đắc đạo, chưa thấy, chưa kiến tánh. Và tại sao là biểu thần tú là biên kệ làm cái gì? Dày vò ta làm cái gì? Tại sao dày vò thần tú thêm làm? Thì đó là tại vì cái chuyện người tổ ta, người thiền trí thức ta làm như vậy, ta khiến cái vị đại phiền não. Cái người thiền trí thức không phải tạo phiền não cái vị không đâu, mà tạo đại phiền não cho cái vị. Tạo phiền não thường ấy. Cái người thầy ấy, là phải làm biểu mẫu phần người thầy là tạo đại phiền não cho người ta. Còn nếu mà người ta chỉ là làm phiền não tí xíu rồi, đâu phải là thầy làm cái gì, đâu cần thầy đó. Về nhà nó cãi lộn với em là xong chuyện rồi, tới chùa làm cái gì.
Bỗng thấy bài kệ ấy, ngài bảo rằng: này quan cung phụng, thôi chẳng cần vẽ thiệt nhọc công ơn ở phương xa đến đây. Hay là muốn làm cái vẽ hành lang đó.
Ngài ngũ tổ như vậy đó. Ngài việc đầu tiên của ngài là huấn luyện cái đời sau. Cái phần thứ nhì đó, những cái người mà không có căn cơ đó thì phải giúp người ta trồng cái căn cơ, trồng cái phước, thành ra tạo những cái họa hình để phát cái lòng tin người ta. Nó giúp đỡ nhiều các lớp đó. Cái lớp thứ nhất đó là gần trong chùa đó, thần thiên cần sự nam cần sự nữ thì họ có cơ hội để cúng dường giúp đỡ. Còn cái người từ xa tới thì họ thấy những cái hòa hình này, người ta phát cái lòng tin. Ông tổ đó lo giúp mọi người hết. Ngài tổ đó, ngài dạy cái đời sau trước, mặc dù xây chùa bây giờ là chuyện không quan trọng nhưng vẫn làm như thường để giúp mọi cái trình độ khác nhau. Thành cái vị thấy, thành khi mà thấy cái bài kệ trên cái tường một cái, lập tức là biết cái chuyện là cái thời biểu là mình giờ mình cần huấn luyện cái đời sau, chứ không thể nào làm chuyện hòa đồ nữa. Thành bỏ ngay lập tức, nó rõ ràng đó. Tấm 316,
kinh nói phàm có tướng đều là hư giả, hãy để bài kệ cho người trì tụng, cứ theo bài kệ ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác đạo. Y theo bài kệ mà tu hành thì có lợi ích lớn.
Bên đại thừa mình á, phải dùng cái chữ tướng. Tướng là một cái danh từ đại thừa mình mới có thôi. Nguyên thủy không có cái quan niệm này. Tướng là bất cứ cái gì mà cái giác quan cái vị, cái lục quan cái vị có thể nhận được. Cái tướng là sao? Tướng là sao? Tướng là có cái hình dáng. Tướng tròn. Cái tướng. Cái mùi hương, cái người trời nóng mình ngửi được cái mùi mồ hôi người bên cạnh mình, ngồi đây thì ngửi được cái mùi hoa quả sau lưng này, cái hương vị đồ ăn, cái vị, cái mùi vị của cái bánh xèo, mình rờ mó mình thấy được nó mềm mại, nó thô,
âm thanh này, cái sắc này, cái vị này, cái mùi hương này, hoặc là cái xúc chạm,
cái suy tưởng của quý vị, cái hình dung của trong óc của quý vị, cái đó là cái tướng. Những cái gì mà nó liên hệ tới lục trần đó, nó đều có tướng.
Thành kinh nói rằng cái gì có tướng nó đều là không và nó là giả. Không có nghĩa là nó không có nghĩa là nó không, nó không có cái tự tính. Và cái giả, giả là tại vì cái lục quan cái vị nó làm cái vị mê muội.
Thì ngài ngũ tổ đó xác nhận là cái bài kệ này là chánh pháp. Đây là một cái lời dạy rất là quan trọng. Thành ngài thần tú là một cái vị tăng rất là giỏi.
Ai thắc mắc gì không? Tấm 318. Ngũ tội dạy các môn đồ thắp hương lễ kính, bảo tất cả hãy tụng bài kệ thì đặng thấy tánh các môn đồ tụng kệ đều khen hay thầy. Đây là cái pháp ngài ngũ tổ mới dạy. Ngài dạy rằng quý vị chỉ cần cúng hương xong rồi đảnh lễ cái bài kệ này, xong rồi tụng bài kệ này liên tục thì quý vị sẽ kiến tánh. Đây là một pháp môn mới mà ngài ngũ tổ mới truyền cho cái đời. Thằng quý vị thấy cái ưu tiên nó quăng nó lớn như vậy đó. Khi ngài thấy cái bài kệ này phải dạy, cái cơ hội để dạy học trò, thì bỏ hết tất cả những cái chuyện này không quan trọng, dạy học trò phải đã. Bởi vậy dạy học trò là ưu tiên thứ nhất, dạy học trò là đầu tiên đấy. Tổ như vậy đó, nhà tổ đó không có ham chùa đâu, không có ham nhiều đệ tử đâu, không ham tiền đâu, chỉ muốn dạy học trò thôi. Và khi mà nghe ngài đệ tử ngài ngũ tổ đó, ai cũng theo lời dạy của lời chỉ thị của ngài ngũ tổ đó, họ cúng hương này, họ đảnh lễ này, xong họ tụng này, thì họ cảm thấy có hiệu quả, họ có kết quả ngay lập tức. Họ thấy hay là tại vì họ cảm thấy có cái cảm ứng trong, thấy không? Ngũ tổ mới chế ra cái pháp môn. Quý vị thấy dễ sợ, ông tổ giỏi đến độ như vậy đó. Học trò mình làm bài kệ xong dùng ra là một cái pháp môn mới ngay lập tức, giỏi dễ sợ. Ông thầy nó cũng giỏi dễ sợ, biết không? Thấy không? Học trò tiến hóa thấy hiểu không? Thằng đệ tử mình nó làm bài kệ, mình dùng bài kệ nó làm pháp môn mới, dễ sợ không? Thầy giỏi dễ sợ. Thầy giỏi tại sao? Tại vì cái bài kệ đó nó có thể làm lời cho học trò này. Chừng nó thôi, dạy chừng nó thôi. Dạy là có kết quả. Thằng người tổ dạy kết quả ngay lập tức, không có phí thời giờ đâu. Ai thắc mắc gì không? Ngủ đến canh ba, ngũ tổ kêu thần tú vào điện hỏi, bài kệ phải ngươi làm chăng? Thần tú nói, thật là con làm, nhưng kẻ đệ tử chẳng dám vọng cầu tổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi xem coi đệ tử có chút trí huệ gì không. 321. Đợi tới canh ba, người ta ngủ hết rồi, mới gọi thần tú vào, hỏi, có phải ông làm không? Đúng, con làm, đều mong hòa thượng chỉ dạy, từ bi chỉ dạy. Con có một tí trí huệ gì không? Những cái vị thực sự có trí huệ, thật ra phải nói là có ít trí huệ là nhiều trí huệ. Trí huệ chỉ là trí huệ thôi. Và lúc này phải lúc mà mình phải lịch sự, hỏi khiêm tốn. 322. Ngũ tổ nói, ngươi làm bài kệ ấy tỏ ra chưa thấy bổn tánh, ngươi mới tới thềm cửa chưa được vào trong nhà, cứ như chỗ thiểu thấy hiểu ấy mà tìm vô thượng bồ đề thì rốt cuộc không thể đạt được. Ngài ngũ tổ không có lịch sự đâu. Thần tú thì có vẻ muốn làm khiêm tốn, còn ngũ tổ nó hoặc hồi tuẹt ra nói là ông chưa thấy bản tánh. Làm kệ như vậy thì chưa thấy được bản tánh. Ông là gần đó nhưng vẫn còn ở ngoài cửa chưa vào trong được. Cái ông thấy được cái cửa rồi, thấy được cái cửa rồi, nhưng để không thấy được bên trong nó là sao? Trong với ngoài nghĩa là sao? Hả? Trong ngoài nghĩa là sao? Ở ngoài mà chưa vào trong nghĩa là sao? Thấy cửa rồi, tới cái cửa rồi, cửa thiên đàng rồi, vẫn đi chưa đi qua. Có nghĩa mình có mô tả nó được, tả nó được, cái cổng nó như vậy đó, như ở trong không thấy được, ở trong. Có nghĩa là mình, có nghĩa là nghe tôi mô tả, nghe cái kinh, đọc kinh thấy như vậy thôi, đọc như vậy thôi, để chưa thiệt sự vào trong. Phật giáo mình nó phiền, nó kỳ lắm. Chỉ nói cái gì mô tả bên ngoài thôi, không chịu mô tả bên trong.
Thầy là người đầu tiên, thầy sẵn sàng thú thật cái tội này cho quý vị biết đó. Phật giáo chúng tôi đó là cô thôi, là dù thôi, dù tới đó, cảnh đẹp tới thôi, chứ còn thấy bên ngoài thôi, chứ không cho thấy bên trong. Để không nói quý vị biết ở trong nó có gì. Phật giáo mà như vậy đó. Quý vị đọc bao nhiêu đọc vậy thôi. Quý vị đọc một sách, biết bao nhiêu sách trên cái thế gian này đó. Không có cái sách nào nó mô tả phía trong nó ra sao hết. Không ai mô tả hết. Phật không giảng, Bồ Tát không giảng, Tổ sư không giảng. Thành không thể nào biết được. Không, cái đó họ qua họ thấy được, họ về họ qua họ thấy được như vậy. Nhưng điều cái đó không phải là cái Phật tánh. Cái đó vẫn là còn tướng. Họ thấy nó có chim nè, có nhạc nè, nó có hoa nè, cái đó là tướng rồi, đâu phải là Phật tánh đâu. Thấy chưa? Thành ra chỉ tả vậy thôi là biết đó không phải là Phật tánh. Nó chọc họ cao hơn con, đừng có nói như mày. Sự thật của cái Phật giáo mình á, thì biết không, là không có cái chỗ nào nó mô tả cái phía trong của cái cửa là gì á. Tại sao phải nhấn mạnh chuyện này? Nói cách khác, những cái người thầy á, mà còn mê muội á, mới cố ý giảng cái vị, mô tả cái vị cái Phật tánh rồi. Mình, những người mà nói như vậy mình làm lơ là họ không phải là người thầy chân chính. Mấy người như mình làm lơ mình bỏ đi những phí thì giờ của mình, vì ông có những cái kiến giải như vậy thì ông sẽ không thể nào đắc đạo được, không thể đắc bồ đề được. Ngài rất là trắng trợn. Ngài nói ông có những cái tri kiến, có những cái kiến giải như vậy thì ông không thể nào đắc đạo được. Giờ hỏi quý vị, nếu quý vị ở trường cái địa vị Ngài Thần Tú, quý vị nghĩ là sao? Quý vị nghĩ sao? Cái bài này mà chế dễ sợ. Đệ tử Ngài Tân Hóa có cái tư tưởng như vậy. Mà nếu mà thực sự cũng có huệ năng thì chắc ngũ tổ đã xác nhận ở thần tú đã đắc đạo rồi. Ngũ tổ trắng trợn lắm. Nói là ông có những cái kiến giải. Thành Ngài Ngũ Tổ, Ngài dùng cơ hội Ngài dạy cái kiến giải như vậy là sai lầm, phải bỏ hết. Ai thắc mắc gì không? 324. Vô Thượng Bồ Đề mà hễ vừa nghe liền biết bổn tâm và thấy bổn tánh của mình, biết rằng bổn tánh chẳng sanh, chẳng diệt, nhận ra bổn tâm rồi thì luôn luôn niệm niệm, tự thấy rằng vạn pháp đều viên dung, không ngưng trệ. Bồ Đề phải đắc được ngay khi mà mình nói. Khi Ngũ Tổ nói á, là ông có những cái tri giải nó sai lầm thì Ngài giảng nghĩa chỗ nào? Cái chỗ sai lầm ở chỗ này là Bồ Đề đắc được khi mình nói. Nói cách khác là cái câu này có nghĩa rằng là ông chưa đắc đạo được tại vì ông suy nghĩ nhiều quá. Nhận thấy được cái bổn tâm mình, có nghĩa là cái vị đi qua cái thấy qua được cái vùng sương mù và thấy được cái bổn lai diện mục và thấy là vạn pháp đều không có chướng ngại, ai đang cản trở mà ai đang bị đang ai đang cản trở và cái gì nó cản trở quý vị? Hả? kiến thức, mình tự cản trở mình ấy. Cái sự hiểu biết của quý vị, cái thấy của quý vị nó cản trở cái gì. Cái này là rất là thâm sâu. Những cái thành kiến của quý vị, những cái hiểu biết của quý vị nó đang cản trở, không cho quý vị thấy cái bổn tánh.
Ngoài có vấn đề gì không?
Cái này, nếu mà ngũ tổ mà dạy câu này cho chúng ta thấy cái trình độ, cái thần tú nó còn, cái khoảng cách thần tú tới cái ngưỡng cửa nó còn bao xa. Thấy rồi, thần tú thấy được cái cửa rồi, đều từ cái chỗ thấy tới cái cửa đó còn bao xa nữa. Cái lời dạy ngũ tổ cho chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa ngài thần tú với cái đi qua ngưỡng cửa còn bao lâu nữa,
vẫn còn xa nữa.
Giống như đây mình có thấy được cái tháp ở bên kia của Y Sơn Tự, đều phải đi bộ tốn 20 phút, nửa tiếng mới tới được. Cái lời dạy của ngài ngũ tổ này, cái bài giải này đó cho thần tú đó, chứng minh rằng thần tú còn xa lắm, chưa còn mơ hồ.
Sao em biết nó xa?
Tại vì cái lời dạy nó mơ hồ, vẫn còn nhiều quá, vẫn còn bị vạn vật nó chướng ngại nhiều quá. Hôm nay ông hỏi rất là thông minh, ông hỏi là tại sao thầy là khen cái bài thơ này có gì hay đâu. Thầy nói hay chứ, tại vì cái lý thuyết ông này biên ra trong bài kệ này nó rất là vững, nó vững, không thể được không có gì sai lầm hết đó. Nhưng đều á cái trình độ ông này tu đó, đối với bài kệ đó, ông hiểu được cái lý thôi, ông chưa cái sự, ông còn yếu quá, ông làm chưa được. Thành cái người này là cái người học giả, là theo ngũ tổ học cái lý thuyết thôi con. Xong này ông hiểu, ông thích lý thuyết dễ sợ, để ông biết làm. Người thiên về cái này văn chứ không phải võ. Mà giác ngộ là phải võ nhưng phải là văn. Tại người Tàu không? Việt Nam mình khác. Việt Nam mình nghe đắc đạo ngay lập tức. Mình không cần dịch chuyện này ha. Được. Nó không hiểu tiếng Việt ráng chịu. Một chân thì nhất thiết pháp cũng đều chân. Vạn cảnh đều tự như tâm như tức là chân thật, tâm như đó tức là chân thật, thấy như thế tức là tự tánh vô thường Bồ đề vậy. Nên chứng tỏ cái người dịch Việt Nam vẫn chưa hiểu như thế, chưa hiểu cái pháp này. Một chân thì tất cả chân, có nghĩa là sao? Một khi cái vị thì thấy được cái chân tướng của một bất cứ vật gì. Hồi trước ta đọc cái kinh phần này thì khó chịu dễ sợ. Một chân vạn chân, nó trời nói trên trời dưới đất không à. Mà cái lạ chứ không ai giảng cái chuyện này hết đó. Tất cả những cái chú thích không già ai giảng chuyện này hết đó. Một chân vạn chân nghĩa là sao? Có nghĩa là một chân, có nghĩa là cái vị đã qua được cái ngưỡng cửa rồi, là cái vị thấy được cái sự thật rồi thì tất cả nó đều là thật hết. Thành cái thiền mình trở về lại một thôi. Mình gạt hết tất cả, ngồi mình thiền, bỏ, chứ còn lại một thôi, nhất tâm thôi. Thì bỏ hết tất cả, còn nhất tâm, thì còn thấy một cái đó thôi đó. Mà thấy được cái đó rồi, cái đó gọi là một thật. Thì tất cả nó đều là thật hết. Mình đang có thể đọc thầy phiền não về cái chuyện này. Bởi vậy, vàng cái cảnh giới là đều như. Cái cảnh giới nó không có như là cái tâm mình như, đúng không cô, như là cái tâm của mình chứ không phải là cái cảnh giới. Mà cái tâm cái gì như thì cái đó là vô thượng Bồ đề. Ngày sau làm 308, ai có thắc mắc gì không? Không phải lỗi của thầy, để tưởng ngài Thiên Hóa.
Hả? À, sao? Không biết luôn nữa. Tới gặp ổng á. Wow. Mình hồi hướng vãng sanh ha.